là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh các đảng bộ cơ sở của huyện Trấn Yên phấn đấu thực hiện toàn diện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp đó là ghi nhận hiệu quả từ dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm cá nuôi ở Hồ Thác Bà. Cuối chương trình là mục mỗi tuần một chuyện, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
6 tháng năm 2020, tỉnh Yên Bái phấn đấu tổng kim ngạch xuất khẩu đạt gần 72 triệu đô la Mỹ, đạt 100% kịch bản tăng trưởng quý 2 năm 2020. Sau dịch Covid-19, các hoạt động sản xuất kinh doanh thương mại dần trở lại bình thường nên hoạt động xuất khẩu đã tăng trở lại. Cụ thể tháng 5, kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh đạt trên 12 triệu đô la Mỹ, tăng 21% so với tháng 4 nhưng vẫn giảm 29% so với cùng kỳ. Do đó, để đạt được mục tiêu kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đạt gần 72 triệu đô, tỉnh Yên Bái đã đạt nhiều giải pháp để mở rộng thị trường xuất khẩu. Đối với sản phẩm gỗ, bên cạnh việc đẩy mạnh khai thác thị trường mới như Nhật Bản, EU sẽ làm tốt công tác quản lý cấp phép đầu tư, hoàn thiện tính pháp lý của các sản phẩm gỗ đáp ứng yêu cầu của các thị trường khó tính hơn. Đối với các sản phẩm tinh bột sắn, tinh dầu quế, tỉnh sẽ tăng cường xúc tiến thương mại, tìm kiếm mở rộng thị trường, đặc biệt là các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc. Bên cạnh đó, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư sản xuất các sản phẩm đa dạng về mẫu mã, tính ứng dụng dễ để mở rộng thị trường xuất khẩu.
Do giá trị kinh tế của việc trồng dâu nuôi tằm mang lại cao hơn nhiều so với cây trồng khác, cộng với chính sách hỗ trợ một lần kinh phí cho hộ gia đình, nên đến nay diện tích cây dâu tằm toàn tỉnh đã phát triển lên gần 1.000 hectare, sản lượng kén đạt gần 200 tấn, giá trị đạt gần 200 tỷ đồng. Diện tích cây dâu tằm tập trung ở các huyện Văn Chấn, Văn Yên, Trấn Yên, kinh phí hỗ trợ cho các địa phương là hơn 3,7 tỷ đồng, để từng bước đưa ngành dâu tằm tỉnh Yên Bái phát triển ổn định và phát huy hết tiềm năng. Cùng với hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức liên doanh liên kết với các hộ trồng dâu nuôi tằm theo chuỗi giá trị từ khâu cung ứng giống, vật tư, chuyển giao kỹ thuật sản xuất, thu mua, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo phát triển bền vững, hiện Yên Bái đang hỗ trợ các địa phương đầu tư xây dựng mới nhiều nhà nuôi tằm con tập trung cùng hàng chục nhà nuôi tằm lớn theo tiêu chuẩn kỹ thuật mới có khả năng kiểm soát dịch bệnh và tăng năng suất hiệu quả nuôi tằm.
Đến nay toàn tỉnh đã có 144 xã chiếm 91% số xã trên địa bàn đạt tiêu chí số 3 về thủy lợi. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, từ năm 2016 đến nay, bằng nhiều nguồn vốn, tỉnh đã đầu tư xây mới và nâng cấp sửa chữa 440 công trình thủy lợi với tổng mức đầu tư là trên 430 tỷ đồng. Từ việc phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi, rà soát và thu gọn đầu mối công trình hiện nay, toàn tỉnh đã có 2.320 công trình và cụm công trình thủy lợi tưới tiêu cấp nước cho gần 17.600 ha vụ đông xuân, trên 18.800 ha vụ mùa. Năm 2020, phấn đấu đạt 145/50 xã, chiếm 96% số xã trên địa bàn tỉnh, đạt tiêu chí số 3 về thủy lợi.
220 tỷ đồng là giá trị giải ngân của chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả đến thời điểm này trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Thông qua 7 chỉ số giải ngân liên quan và 3 hợp phần gồm cấp nước nông thôn, vệ sinh nông thôn và tăng cường năng lực cộng đồng. Từ năm 2016 đến nay, tỉnh Yên Bái đã thực hiện được trên 5.300 đấu nối, cung cấp nước sạch cho 46.000 người, xây dựng trên 2.100 nhà tiêu hợp vệ sinh, 11 xã đạt vệ sinh an toàn, 25 trường học, 18 trạm y tế có công trình nước vệ sinh. Nhờ có nguồn vốn từ chương trình, đến hết năm 2020, dân số nông thôn có nước sinh hoạt hợp vệ sinh là trên 622.500 người, đạt tỷ lệ 91%. Thông qua chương trình giúp người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn có nước sạch sinh hoạt, góp phần nâng cao sức khỏe và cải thiện đời sống.
Tổng số lao động toàn tỉnh năm 2020 khoảng 53,2 vạn người, tăng 4,6% so với năm 2015. Trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 63%, tăng 18% so với năm 2015, vượt 3% mục tiêu. Toàn tỉnh đã có trên 98.000 lao động được đào tạo nghề với trên 80% có việc làm, thu nhập ổn định sau đào tạo. Thời gian tới, các ngành chức năng của tỉnh, nhất là ngành lao động thương binh và xã hội, sẽ tăng cường hướng dẫn, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh đào tạo, giải quyết việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động, thực hiện hiệu quả đề án đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng tư vấn giới thiệu việc làm, hỗ trợ kịp thời các doanh nghiệp tuyển dụng lao động và kết nối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để cung ứng lao động qua đào tạo, tăng cường thông tin thị trường lao động, kết nối cung cầu lao động nhằm hỗ trợ lao động tìm việc làm.
Thực hiện đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp học giai đoạn 2016-2020, huyện Trấn Yên đã giảm 20 trường, 39 điểm trường. Sau sát nhập, chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ của huyện Trấn Yên đã tăng lên rõ rệt. Tỷ lệ học sinh lên lớp đạt 99,4%, tỷ lệ học sinh trung học cơ sở tốt nghiệp đạt 99,5%. Hiện toàn huyện có 98 trường đạt chuẩn quốc gia. Năm 2020, Trấn Yên phấn đấu có 2 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Trong giai đoạn năm 2020-2025, huyện Trấn Yên phấn đấu có 96,5% học sinh hoàn thành cấp tiểu học, 94,5% học sinh hoàn thành cấp trung học cơ sở. Phát triển giáo dục và đào tạo theo hướng đổi mới căn bản toàn diện về cả quy mô và chất lượng ở tất cả các cấp học, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục. Để đạt được các mục tiêu này, ngành giáo dục đào tạo Trấn Yên thường xuyên tổ chức kiểm tra định kỳ, tăng cường kiểm tra đột xuất hoạt động chuyên môn các nhà trường, cụ thể hóa chương trình giáo dục từng cấp học, chú trọng chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn, có lộ trình xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 2.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi Đại hội Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức thành công, các đảng bộ cơ sở huyện Trấn Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Đại hội Đảng bộ cơ sở thị trấn Cổ Phúc lần thứ 9 nhiệm kỳ 2020-2025 đã được tổ chức thành công. Với việc đề ra 27 chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng đảng, chính quyền và các đoàn thể. Trong đó có các chỉ tiêu cơ bản, quan trọng như thu nhập bình quân đầu người đạt trên 80 triệu đồng trên năm, phấn đấu giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ đạt 45,6 tỷ đồng. Trong đó giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt trên 51%, nông lâm nghiệp 3,5%, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 10 tỷ đồng. Phấn đấu đến năm 2025, xây dựng thị trấn Cổ Phúc trở thành đô thị loại 4. Đồng chí Nguyễn Huy Trình, Bí thư Đảng ủy thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên nói:
Ngay sau khi Đại hội Đảng bộ thị trấn Cổ Phúc lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công. Trong đó có một cái nhiệm vụ hết sức quan trọng là phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ là thị trấn Cổ Phúc trở thành đô thị loại 4. Để thực hiện được cái mục tiêu đó thì ngay sau khi đại hội thành công thì Ban chấp hành Đảng bộ thị trấn Cổ Phúc đã có những cái chỉ đạo rất là cụ thể, triển khai phổ biến quán triệt nghị quyết cũng như là chương trình hành động thực hiện 27 chỉ tiêu của nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, để cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thấm nhuần được cái tinh thần của nghị quyết cũng như cái quyết tâm chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ cũng như toàn thể đảng viên và nhân dân thị trấn Cổ Phúc để phấn đấu xây dựng thị trấn Phúc là đến năm 2025 trở thành đô thị loại 4.
Để hoàn thành toàn diện các mục tiêu đề ra, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của nhiệm kỳ mới, Đảng bộ thị trấn Cổ Phúc đã tập trung quán triệt và thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên địa bàn, trên các lĩnh vực đất đai, quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng, đầu tư cho hạ tầng cơ sở, duy trì và tiếp tục nâng cao các tiêu chí đô thị văn minh, phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường, tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư, thực hiện tốt công tác quản lý đô thị theo hướng xanh, sạch, đẹp, xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm hành lang trái phép, nâng cao ý thức bảo vệ các công trình công cộng, bảo đảm mỹ quan, đường thông, hè thoáng. Đồng chí Lê Văn Tiến, Bí thư chi bộ tổ dân phố số 5, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên cho biết.
Đối với chi bộ, chúng tôi đã làm công tác vận động nhân dân là chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Vận động người dân là đóng góp các khoản đóng góp cho thị trấn và làm tốt công tác gọi là môi trường, đảm bảo hành lang hè phố xanh sạch đẹp.
Xác định phát triển kinh tế là khâu đột phá nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra mục tiêu tiếp tục quy hoạch hai vùng kinh tế trọng điểm tập trung, đó là quế, vùng rau tằm, hình thành liên kết các chuỗi giá trị, tiếp tục chuyển đổi các diện tích lúa nước kém hiệu quả sang trồng dâu nuôi tằm. Với vùng quế, tập trung phát triển vùng nguyên liệu ổn định gắn với chế biến tiêu thụ hàng hóa mang tính bền vững. Hiện nay toàn xã Đào Thịnh đã trồng được hơn 320 hectare quế, thành lập hàng chục tổ hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, đồng thời cấp chứng chỉ cho 500 hectare quế đạt tiêu chuẩn hữu cơ, chứng nhận OCOP cho sản phẩm quế điếu thuốc đạt chất lượng 4 sao. Hiện nay các sản phẩm từ quế đã có thị trường tiêu thụ trong nước và nước ngoài. Phấn đấu đưa thu nhập bình quân đầu người của xã đến năm 2025 đạt 80 triệu đồng. xã tiếp tục thực hiện lộ trình xã nông thôn mới nâng cao, tiến tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng chí Đỗ Văn Thức, Bí thư Đảng ủy xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên nói:
cái mục tiêu trọng tâm của cái nhiệm kỳ tới thì Đảng bộ chú trọng cái nhất là về lĩnh vực phát triển kinh tế, chú trọng cái nâng cao nhận thức của người dân. Để mục tiêu là Đảng bộ xã Đào Thịnh trong năm 2021 phấn đấu là xã xây dựng xã nông thôn kiểu mẫu. Thì trong đó thì đang chú trọng cái chương trình cái đào tạo nghề cho lao động nông thôn để nâng cao nhận thức cho người dân, và mục tiêu là phát triển kinh tế, tăng cái thu nhập cho người dân trong những năm tới, là phấn đấu đến năm 2025 là Đảng bộ xã Đào Thịnh phấn đấu bình quân là 80 triệu đồng trên người trên năm.
Phát huy truyền thống đoàn kết, lá cờ đầu của huyện Trấn Yên, với 29 chỉ tiêu trong nhiệm kỳ mới 2020-2025, xã Bảo Đáp phấn đấu đưa thu nhập bình quân đạt 72 triệu đồng trên người một năm. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 1.442 tấn. Tổng đàn gia súc chính đạt gần 5.000 con. Phấn đấu diện tích dâu tằm đạt 200 hectare, với sản lượng cán tằm mỗi năm đạt 230 tấn. Phát triển 100 hectare rừng, đưa diện tích rừng được cấp chứng chỉ FSC lên 340 hectare. 100% số thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Ngay từ những ngày đầu tháng đầu của nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã đã tập trung quán triệt sâu rộng các chủ trương, nghị quyết tới toàn thể nhân dân với quyết tâm cao, tạo sự thống nhất đồng bộ trong nhận thức cũng như hành động. Đồng chí Vi Việt Trung, Bí thư Đảng ủy xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên nói:
thì đối với lại Đảng bộ xác định là trong cái giai đoạn hiện nay, cái nhiệm vụ mà chúng tôi xác định là cần tập trung để lãnh đạo thực hiện thắng lợi, cũng như là mà cái nhiệm vụ đó là nhiệm vụ chung, đó là hoàn thành cái nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Hoàn thành cái nhiệm vụ này thì tất cả các nội dung trong cái việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng chính trị cũng là nó nâng lên một cái tầm cao mới. Thì trong phát triển kinh tế thì là tập trung vào những cái vùng chuyên canh sản xuất như là cây dâu ở đồng trạm. Bên cạnh đó thì là có cái định hướng trong cái việc trồng, chuyển đổi cái cơ cấu cây trồng vật nuôi để đảm bảo cái mục tiêu quan trọng nhất, đó là đời sống của người dân ngày càng được nâng lên, kinh tế phát triển, văn hóa xã hội thì ngày càng được nâng cao.
Đến nay, các đảng bộ cơ sở trong huyện Trấn Yên đã tập trung triển khai chương trình hành động, thực hiện nghị quyết với một quyết tâm cao ngay từ những ngày đầu tháng đầu của nhiệm kỳ mới. Trong đó, các mục tiêu chủ yếu là tập trung cho các lĩnh vực về phát triển kinh tế xã hội, phát huy kết quả đạt được, tận dụng, khai thác các tiềm năng của địa phương trong huyện, tiếp tục tập trung phát triển các vùng sản xuất gắn với nâng cao chất lượng sản phẩm, sản xuất theo chuỗi giá trị, xây dựng nhãn hiệu sản phẩm chủ lực, cũng như hoạt động của các doanh nghiệp, các hợp tác xã đầu mối liên kết tiêu thụ sản phẩm nông lâm nghiệp, chăn nuôi. Tiếp tục duy trì nâng cao các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, huy động sự vào cuộc tích cực của người dân, nâng cao hiệu quả giáo dục, đào tạo, giải quyết việc làm cho lao động, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nâng cao đời sống của nhân dân trong huyện. Đồng chí Nguyễn Thành Lê, trưởng cơ quan tổ chức nội vụ huyện Trấn Yên cho biết:
Sau đại hội đảng bộ các chi đảng bộ cơ sở thì huyện ủy Trấn Yên tiếp tục chỉ đạo các chi đảng bộ xây dựng bổ sung quy chế làm việc và hoàn thiện cái chương trình hành động thực hiện nghị quyết để đưa những cái chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh của từng xã, từng chi đảng bộ vào cuộc sống. Thế và sau cái nhiệm kỳ đại hội này thì riêng về lĩnh vực công tác nhân sự thì phải nói rằng là Trấn Yên hết sức vui mừng và phấn khởi. 43 tổ chức cơ sở đảng đã bầu đúng, bầu đủ số lượng theo phương án phê duyệt của Ban Thường vụ huyện ủy. Hy vọng rằng với cái lực lượng cán bộ đã được các đảng viên và được đại hội bầu thì sẽ có đủ năng lực, trình độ và uy tín để lãnh đạo đảng bộ thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh để sớm đưa nghị quyết của nhiệm kỳ đại hội 20-25 vào cuộc sống, và Trấn Yên cũng sẽ sớm trở thành huyện phát triển nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Với những nhiệm vụ giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới 2020-2025, Đảng ủy, chính quyền và nhân dân các xã thị trấn của huyện Trấn Yên sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra, xây dựng quê hương ngày một văn minh, giàu đẹp. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2016-2020. Thời gian qua, huyện Yên Bình đã mời gọi các doanh nghiệp cùng liên kết với người dân để đầu tư phát triển các sản phẩm nông lâm sản, thủy sản chủ lực của huyện theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với tiêu thụ sản phẩm, qua đó nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập cho người dân. Ghi nhận của phóng viên thời sự về dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm cá nuôi ở Hồ Thác Bà.
Là một trong 5 dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm do huyện lựa chọn để triển khai thực hiện, dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm cá nuôi ở Hồ Thác Bà bắt đầu được triển khai từ năm 2018 trên cơ sở đề án phát triển nuôi trồng thủy sản. Để dự án được thực hiện hiệu quả, huyện Bình đã khoanh vùng cho nuôi trồng thủy sản, tư vấn và kiểm tra về kỹ thuật nuôi trồng thủy sản cho người dân, đảm bảo hiệu quả nhưng vẫn giữ được hệ sinh thái lòng hồ Thác Bà, đồng thời lựa chọn mời gọi doanh nghiệp chủ trì dự án cùng tham gia liên kết với các hộ dân triển khai việc nuôi cá trên hồ Thác Bà theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Ông Lã Tuấn Hưng, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Bình cho biết.
Trên cơ sở kế thừa các nghiên cứu của các đề tài dự án khoa học công nghệ cấp tỉnh đã triển khai trong những năm qua, đặc biệt thì là những cái dự án như ứng dụng nuôi những cá đặc sản, cá năng, cá nheo trên hồ Thác Bà hay và dự án về nuôi cá quây nưới. Trong năm 2018-2019 thì phòng nông nghiệp phát triển nông thôn đã tiếp tục chủ trì xây dựng được nhãn hiệu chứng nhận cá hồ Thác Bà và đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp quyết định vào tháng 10 năm 2019. Đây cũng là một cái tín hiệu tốt, là một cái thương hiệu chính thống cho cái cá vùng hồ Thác Bà. Bên cạnh đó thì chúng tôi sẽ phối hợp với lại các cái cơ quan nghiên cứu khoa học và mời những cái doanh nghiệp tiềm năng để có cái điều kiện phát huy cái nhãn hiệu chứng nhận bằng việc là dùng những cái bộ tem sản phẩm truy xuất nguồn gốc cho đến từng lồng nuôi cá, từng hộ nuôi cá, từng cơ sở nuôi cá để đảm bảo cái sản phẩm khi sản xuất ra thì đảm bảo rõ nguồn gốc và người tiêu dùng thì hết sức yên tâm với chất lượng cá của hồ Thác Bà.
Được huyện Bình lựa chọn là đơn vị tham gia chủ trì dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm cá ở Hồ Thác Bà, công ty cổ phần nghiên cứu ứng dụng dịch vụ khoa học công nghệ T&T cùng phối hợp với các hộ dân xã Hán Đà và khu vực ven Hồ Thác Bà triển khai nuôi 65 lồng cá, gồm các loại cá như rô phi đơn tính, diêu hồng, chấm đen, nheo Mỹ, chép và cá ngạnh. Được áp dụng theo quy trình Việt Gáp từ chỗ lựa chọn con giống, địa điểm đặt lồng nuôi cá, cho đến thức ăn và quy trình chăm sóc, nên toàn bộ cá ở đây sinh trưởng tốt, đảm bảo đúng chu kỳ sinh trưởng, không mắc bệnh và hạn chế tỷ lệ cá chết. Ông Đào Văn Minh, cán bộ kỹ thuật, công ty cổ phần nghiên cứu, ứng dụng dịch vụ khoa học công nghệ T&T nói.
Áp dụng cái tiêu chuẩn Việt Gáp ấy, thì ở cái hồ Thác Bà, cái tiêu chuẩn đầu tiên là về cái nguồn nước. Thứ nhất là cái nguồn nước, thứ hai là về cái kỹ thuật chăm sóc. Theo dõi rất là sát sao về việc về mặt dịch bệnh của con cá, rồi là cái sự phát triển của nó như thế nào. Thì chúng tôi ở đây là cái chế độ chăm sóc về ăn uống, về thuốc bổ, thuốc huyết đây là rất là cẩn thận. Là ở cái vùng nước này nó rất sạch và nó có độ thông thoáng này, với lại cộng với cái chăm sóc theo đúng khoa học kỹ thuật ý, thì là con cá nuôi ở vùng này rất là tốt, phát triển rất tốt.
Để dự án triển khai hiệu quả kịp thời, từ nguồn ngân sách nhà nước đã hỗ trợ 70% về giống, thức ăn, thuốc phòng trị bệnh và vật tư thiết bị khác phục vụ cho chăn nuôi. Ngoài ra, các hộ dân tham gia dự án còn được tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăm sóc và phòng trừ dịch bệnh cho đàn cá, hướng dẫn cách thu hoạch đúng thời điểm và đảm bảo chế biến đúng cách, từng bước nâng cao chất lượng thủy sản. Đặc biệt, việc được đơn vị chủ trì dự án bao tiêu toàn bộ sản phẩm nên người dân yên tâm khi đầu tư và phát triển các loại cá chất lượng. Ông Vũ Xuân Viên, thôn An Lạc, xã Hán Đà, huyện Bình cho biết.
Trong mô hình phát triển này, tôi thấy đem lại kinh tế và lợi nhuận sẽ cao hơn trước rất nhiều. Ví dụ trước rồi được 20 triệu một lồng thì bây giờ tôi phải được 40 triệu một lồng. Hiệu quả thì bây giờ chúng tôi chỉ yêu cầu mỗi cái này khó khăn nhất ở trên vùng hồ Thác Bà này vì mực nước nó không cố định. Hiện tại là chỉ học hỏi nhau trong kỹ thuật như các hợp tác xã bạn mà cùng làm cùng nhau phát triển.
Với việc chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật theo hướng chất lượng và an toàn, Từ khi triển khai dán, năng suất cá của các hộ dân cũng như doanh nghiệp tổ hợp tác được tăng lên đáng kể. Năm 2019, công ty cổ phần nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ T&T đã khai thác hơn 100 tấn cá và các loại với doanh thu đạt hơn 4 tỷ đồng. Dự kiến đến hết năm 2020, công ty khai thác được 346 tấn cá, mang lại nguồn thu hơn 15 tỷ đồng. Ông Nguyễn Khắc Tuấn, giám đốc công ty cổ phần nghiên cứu ứng dụng dịch vụ khoa học công nghệ T&T nói:
Được sự quan tâm giúp đỡ của huyện Yên Bình đã cho phép công ty tham gia vào dự án chuối lên cái giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm cá hồ Thác Bà, thì công ty đã ứng dụng được chuyển giao các ứng dụng khoa học kỹ thuật của thủy sản 1 Hà Nội cũng như về các hỗ trợ nguồn kinh phí để giúp cho công ty được đào tạo cũng như là có thêm những kinh nghiệm cũng như là các chuyển giao kỹ thuật về nuôi trồng thủy sản theo tiêu chuẩn Việt Gáp, thì công ty đã đạt được nhiều cái thành công trong việc phòng trừ bệnh cho cá cũng như về mối liên kết giữa các công ty với các hộ dân để tạo ra một cái chuỗi liên kết từ khâu nuôi giống đến cái khâu xuất bán. Với sự phát triển của dự án liên kết chuỗi giá trị cá hồ Thác Bà thì sẽ tạo ra một cái chất lượng cá tốt hơn cũng như là về mặt sản lượng cá sẽ được tăng lên, phục vụ và quảng bá cho cá hồ Thác Bà của huyện Bình được tốt hơn ạ.
Hiệu quả ban đầu của dự án mang lại sẽ tạo tiền đề cho huyện Bình tiếp tục vận động người dân cùng tham gia liên kết chuỗi sản xuất bằng việc lựa chọn các giải pháp nuôi trồng tối ưu để nâng cao năng suất, chất lượng cá hồ Thác Bà, từ đó đưa thương hiệu cá hồ Thác Bà vươn ra thị trường ngoài nước.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay sẽ tiếp tục với mục Mỗi tuần một chuyện.
Thời gian gần đây trên địa bàn cả nước liên tục xuất hiện những vụ trọng án giết người dã man mà nguyên nhân sâu xa xuất phát từ việc hung thủ nghiện game online.
Mới đây nhất tại tỉnh Phú Yên, một cô bé 13 tuổi sau khi đi chơi với một nam thanh niên 18 tuổi đã bị người này đưa vào khu vực rừng để sát hại. Qua khai thác ban đầu, cơ quan công an xác định hung thủ là một thanh niên lêu lỏng và nghiện game. Tại Nghệ An, một nam sinh, học sinh lớp 11 của một trường trung học phổ thông bất ngờ gây ra cái chết cho một bé trai 5 tuổi với một lý do nghe chừng như rất đơn giản, đó là bắt chước theo một trò chơi điện tử. Do nghiện game, nam sinh này đã đưa bé trai vào khu rừng, trói hai tay rồi bỏ lại và sẽ thực hiện theo trong trò chơi điện tử để thể hiện với mọi người rằng mình là người có công tìm ra bé bị mất tích. Thế nhưng hành vi đó đã khiến bé trai thiệt mạng vì bị bỏ đói, khát trong thời gian dài. Đáng chú ý hơn là cả trường hợp của Triệu Quân Sự. Sự là đối tượng giết người, bỏ trốn khỏi trại giam quân đội. Thời điểm Sự xa lưới khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng vì đối tượng này dù qua mặt được lực lượng chức năng nhưng lại không qua khỏi cơn nghiện game. Trên đường bỏ trốn, Sự đã vào quán Internet để chơi game online thâu đêm suốt sáng và ăn ngủ ngay tại quán. Tại đây, Sự đã bị người dân phát giác báo tin cho lực lượng chức năng tới bắt giữ. Theo các chuyên gia tâm lý về tội phạm của Bộ Công an, nhiều người vẫn nghĩ nghiện game chỉ đơn giản là một vi của một bộ phận người trẻ thích các trò chơi khám phá đối kháng trên máy tính hay các hệ máy điện tử. Tuy nhiên trên thực tế, nghiện game nhất là game online có tính chất bạo lực nguy hiểm còn hơn cả nghiện ma túy, bởi lẽ những đối tượng nghiện game thường sẽ tăng nặng theo thời gian, ngày càng tạo ra tư tưởng hiếu thắng hoặc cay cú mỗi khi thua. Nghiện game còn là những mối quan hệ, nhất là quan hệ tình cảm dần biến mất, quên bố mẹ, gia đình, người thân và bạn bè. Nguy hiểm hơn, nghiện game chính là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến nảy sinh hành vi phạm tội. Từ nghiện game sẽ có thể phát sinh tình huống không có tiền chơi game, sẽ nghĩ ra cách để có tiền. Nhiều vụ án do người thân không cho tiền để chơi game dẫn đến cáu gắt, chửi bới và ra tay giết cả người thân như bố, mẹ, ông bà. Hoặc ngay trong quá trình chơi game, việc mua bán, giao dịch các vật phẩm trong game giữa những nhóm bạn bè cùng chơi game cũng có thể dẫn đến những bất đồng, xung đột, gây ra những hậu quả khó lường. Bên cạnh đó, theo các điều tra viên về án hình sự, các đối tượng nghiện game phạm tội ngày càng trẻ hóa, trong đó học sinh sinh viên chiếm tỷ lệ lớn. Đáng chú ý là tình trạng các bạn trẻ sau khi vào các trường điểm, đỗ đại học, cao đẳng bắt đầu cuộc sống xa nhà và có nhiều thời gian rảnh rỗi nên rủ nhau lao vào chơi game. Việc này dẫn đến tình trạng sa sút học hành, nghiện game và thậm chí để có tiền chơi nạp thẻ, mua đồ trong thế giới ảo, nhiều đối tượng sẵn sàng phạm tội. Đã đến lúc cần coi nghiện game là một trong những vấn đề đáng báo động, đòi hỏi cả xã hội chung tay vào cuộc để ngăn ngừa. Trong đó biện pháp hiệu quả nhất chính là việc quản lý con em trong từng gia đình và tại các nhà trường. Các bậc phụ huynh cần có phương pháp dạy con khoa học kiểm soát khi sử dụng điện thoại, chơi điện tử trực tuyến, thường xuyên cho con đọc báo xem các loại phim ngắn nói về tác hại của nghiện game, không sử dụng hình thức khen thưởng bằng việc cho chơi game. Sớm nhận diện những dấu hiệu nghiện game của con cái để có các biện pháp kịp thời. Đối với học sinh, sinh viên, nhà trường cần tăng cường các hoạt động, chương trình như dã ngoại, vận động và thể thao để giúp em có sân chơi bổ ích, không tìm đến các trò chơi gây hại. Đồng thời tổ chức các hoạt động nhân ái giúp học sinh, sinh viên cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa, không cảm thấy nhàm chán để nghĩ về những trò chơi không lành mạnh. Bên góc độ quản lý game, các cơ quan chức năng, nhất là Bộ Thông tin và Truyền thông, cần có các biện pháp răn đe mạnh như quản lý số giờ chơi game online, tăng nặng mức xử phạt đối với hành vi mua bán vật phẩm trong game, cần nghiêm cấm các doanh nghiệp phát hành các game có nội dung gây cảm giác ghê sợ, rùng rợn, kích động bạo lực, kích thích dâm ô, trụy lạc, trái với truyền thống đạo đức, văn hóa, thuần phong mỹ tục Việt Nam, phá hoại truyền thống lịch sử, xuyên tạc vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân, miêu tả các hành động tự tử, sử dụng ma túy, uống rượu, hút thuốc, khủng bố, hành động ngược đãi, xâm hại, buôn bán trẻ em, đánh bạc và các hành vi có hại khi bị cấm khác.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Bạn cần check mail gấp, bạn muốn nghe nhạc, bạn muốn xem phim, bạn muốn giải trí, xử lý công việc gấp, nhưng bạn lại đang đi trên đường, lấy đâu ra wifi?
Đừng lo thiếu wifi, nghe nhạc, check mail, Viettel có gói data đây rồi. Thả ga với 3GB 15.000 đây thôi, hay 30.000 là được 7GB. Từ nay sẽ không lo phụ thuộc wifi, mà thoải mái online đây này. Dù đang ở nơi đâu khi cần có ngay data bên mình, đừng quên Viettel.
Với các gói data siêu ưu đãi của Viettel, không lo phụ thuộc Wi-Fi, ST15K, bấm sao 098 sao 3 thăng, 15.000 có 3GB dùng trong 3 ngày. ST30K, bấm sao 098 sao 7 thăng, 30.000 có 7GB dùng trong 7 ngày. Thoải mái data chỉ 15K.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái thông báo nội dung khuyến mại giảm giá và tặng quà cho khách hàng chương trình Mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Everest, List, Vision, Winner, RSX, Alpha. Tại cửa hàng xe máy Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Đặc biệt khách hàng mua xe Winner 150 phân khối, hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số, tặng kèm tiền mặt trị giá 2 triệu đồng và mũ bảo hiểm Honda, kiểm tra bảo trì miễn phí trọn đời. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tại nhà. Hỗ trợ kỹ thuật tư vấn sử dụng phụ tùng dầu nhất đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy SYM Hòa Bình, đầu cầu Yên Bái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Yamaha Hòa Bình, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên. Điện thoại 02163 0736 936 959. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Dương Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 02163 873 668. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, tổ 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Điện thoại 02163 825 786. Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.